Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một mùa mới, mùa thu thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Không biết là mùa thu của luật sư Nguyễn Kim Phượng có lãng mạn không?
Thì và xin chào quý cả. À, tôi nghĩ là người Việt Nam ai cũng có một cái tính lãng mạn trong người. Mà tôi không muốn là chỉ nói người Việt Nam, nhưng mà có lẽ người Việt Nam chúng ta rất là gọi là cái gì, romantic hả? Romantic. Vì khi trẻ đó thương yêu nhau, đọc những cuốn sách của những nhà văn trẻ ngày xưa viết rồi, rồi thì là diễn tả những chuyện tình, trời ơi sao mà nó mê đến cái độ như vậy. Mình cứ nghĩ mình là cái nhân vật trong cái cuốn truyện đó, phải không? Nó làm cho mình nhập cái con người đó, làm cho mình thấy rằng là đời sao nó đẹp thế. Không biết ở cái tuổi 17, 18, 20 đó, bây giờ thì là không biết là romance gì đấy, không biết romancing the stone đó là cái tên. Vâng, bóng này như vậy. Vâng, và quý vị có biết là tại sao mà ngày hôm nay tôi tự nhiên nghĩ đến cái việc này, mà Khánh Thi tự nhiên hỏi câu hỏi này, tôi hiểu tôi Khánh Thi sao ấy, cứ giống như vậy mà. Tại vì ngày hôm qua đó là ngày sinh nhật thứ 26 của công chúa của tôi.
Khánh Thi nhớ mang máng là tháng 9 nhưng mà lại không nhớ ngày.
Kinh khủng ghê hả Khánh Thi nhỉ?
Mau nhỉ?
Thật, đi đâu nhỉ? Ừ, thật đấy chứ. Làm cha làm mẹ chúng ta cứ bận rộn quá sức, chả có thời gian để mà nghĩ đến việc gì. Tại vì là cứ mỗi ngày thức dậy chở con đi học, làm ăn rồi làm bữa ăn sáng, xong rồi hối con học bài, xong rồi làm bữa ăn tối, rồi cứ qua đi qua lại, tự nhiên quay qua con đi mất tiêu trơn trọi. Nhớ rồi đó, nó làm cho mình có những cái cảm xúc thật là hồi hộp, thật là vui, thật là buồn, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà thôi thì chúng ta tạ ơn trên cho chúng ta có được những cái thời gian mà chúng ta nhiều khi quên, không để ý đến ha. Cho nên cố gắng làm thế nào để mà chậm lại một bước ha, lùi lại một tí, ngửi cái bông hoa hồng nó ở phía bên kia đường như chúng ta đã nói tới đấy, thì là xem rằng là cuộc sống này nó sẽ đưa chúng ta đến đâu, và hy vọng rằng là chúng ta đều có những cái ngày bình an trở lại trong qua một cái thời kỳ quá khủng khiếp đối với tất cả mọi người ha. Vẫn phải cẩn thận một chút trong vấn đề gần nhau, trong cái việc là dịch bệnh cũng vẫn còn có người, tôi vẫn nghe nhiều người vẫn còn bị bệnh ghê, tôi không hiểu sao ấy. Một cái người bạn nói là vừa mới đi New York về mà suốt một thời gian cả hai vợ chồng đều đeo khẩu trang, mà họ cũng không biết tại sao họ bị bệnh nữa, không? Mà nghe thì không thấy khỏe lắm, nên tôi hơi lo cho cô ta, cho bà ta. Bà ta là một người bạn cũng khá thân. Hy vọng rằng là mọi người đều khỏe mạnh hết nhé. Trở lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói về một cái điều luật của một tội hình sự mà tôi biết là nó không có vui vẻ gì khi tôi nói đến cái điều khoản này, nhưng mà đây là cuộc sống của chúng ta hiện tại. Chúng ta cần phải biết để chúng ta có thể tránh đi những cái phức tạp như thế này trong cuộc sống. Điều khoản hình sự 288 của California đặt ra một cái hình sự xin lỗi quý vị, mà nó có cái tính hành vi dâm dục, hành vi dâm đãng. Khi cái việc này nó xảy ra, thường là nó nói về cái hành vi này đối với một đứa trẻ, nhưng cái đứa trẻ này nó ở dưới 14 tuổi. Hầu hết những cái hồ sơ như thế này nó liên quan đến những đứa trẻ từ 16 tuổi trở xuống, nhưng vì cái con số hồ sơ nó liên quan đến quá nhiều đứa nhỏ ở cái tuổi này cho nên họ viết cái điều khoản này khi nó là những cái hành vi bất xứng đối với những đứa nhỏ từ 14 tuổi. Khi cái việc này nó xảy ra thì cái cáo trạng nó sẽ là cái cáo trạng hình sự đại hình, và cái hình sự này nó sẽ được phạt và từ 3, 6 cho tới 8 năm trong tù tiểu bang. Và nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong những cái hồ sơ như vậy. Một người làm cái hành động này có thể là để cho cái sự gọi là cái gì nhỉ, cái sự sảng khoái của họ, hoặc là họ bắt cái người bé con này làm một cái hành động dâm dục. Và vì vậy cái người này có thể là cái người làm, và cái người bé con này cũng có thể là cái người bị làm. Và nó xảy ra trong những cái trường hợp mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến đâu. Ok. Cho nên khi chúng ta là cái người phải đối diện với cái việc này, chúng ta phải bình tĩnh và xem rằng là việc này nó có xảy ra hay không. Nếu chúng ta là cái người bị cáo đã làm cái việc này, chúng ta phải liên lạc với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình phân tích, điều tra, hỏi những cái câu hỏi cần thiết để có thể chống trả cái sự cáo trạng mà chính mình biết rằng là cái việc đó nó không có xảy ra. Có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như cái người này đặt một cái tay ở trên cái lết tay của đứa bé để nó lên trên cái đùi của cái người đàn ông này. Đứa bé này nó dưới 14 tuổi, tôi nghĩ dưới 12 tuổi thì hơn, và có thể dưới cả 10 tuổi nữa. Tại vì những cái đứa bé này nó không có đủ khả năng để mà nó biết rằng là cái người lớn tuổi này đang có cái ý định gì. Hoặc là cái người thầy giáo này không biết là chuyện gì xảy ra, đặt hai cái tay của ông ta lên trên cái ngực của cô bé này qua cái màng áo của cô ấy. Hoặc là cái người này hôn cái đùi của cái đứa bé này, không biết là hôn để làm gì, hôn vì thương yêu, hôn để làm gì. Nhưng khi mà điều tra viên và công tố viên họ nghe những cái việc này thì cái việc đầu tiên họ nghĩ đến là cái người này làm cái việc này để tạo cái sự cảm xúc, để tạo cái sự sảng khoái cho cái tính tình dục của họ. Và vì vậy, cái việc cáo trạng tội này nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra, thì chúng ta cần phải xem và tham khảo với luật sư để giải thích, để nói là cái việc này tôi có làm hay không làm. Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, những người mà gọi là nghi phạm trong những vấn đề tình dục như thế này được chia ra trên một cái bảng có 3 tầng. Thứ nhất là cái việc tối thiểu phải đăng ký, đó là 10 năm. Đăng ký đây là chúng ta phải đi báo cáo với cảnh sát là mình là một cái người đã mang cái tội tình dục này. Cái tầng thứ hai là 20 năm và cái tầng thứ ba là làm suốt đời. Khi chúng ta là những cái người này và chúng ta bị cáo, rồi chúng ta đi đến cái mức gọi là bị kết tội, thì cái việc đó nó sẽ kéo dài và nó sẽ liên quan đến khá nhiều những cái sự điều tra, những cái tình huống xảy ra. Con nít thì chúng ta có cái câu nói đi thì hỏi già, về thì hỏi trẻ. Con nít nó nói sự thật, nó nói những cái gì nó suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta đang sống ở một cái xã hội tân tiến, đầy rẫy những cái sự lừa đảo, những cái sự dối trá, những cái hành vi mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến nó có thể xảy ra. Đến lúc nó xảy ra thì chúng ta sẽ phải như thế nào? Tại sao những cái việc này nó xảy ra? Là bởi vì những đứa trẻ này nếu nó không được theo ý của nó, và nó sẽ biết, và nó biết rằng là đây không phải là cuộc sống bố mẹ của nó sống, mà là bố nó hoặc mẹ nó sống như thế nào. Với cái người mà nó không thích thì nó sẽ phải đối xử như thế nào với cái người này. Nó xảy ra nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải để ý đến những cái việc này trong cái cuộc sống của chúng ta. Và cái điều khoản hình sự 801.1 cho phép người công tố viên về những cái hành vi đại hình, vi phạm đại hình dưới cái điều khoản 288 này bắt đầu cái sự cáo trạng này cho đến khi đứa bé này 40 tuổi. Quý vị có thể tưởng tượng không? Nếu mình là cái người đã có cái sự nghi ngờ này và là một cái nghi phạm trong một cái hành sự như thế này, một cái hình sự như thế này, mình phải sống dưới một cái sự sợ hãi cho đến khi đứa bé này nó 40 tuổi. Sau 40 tuổi cái việc này nó mới ngừng. Đây là những cái việc nó xảy ra cho những cái hành vi dâm dục sau ngày 1/1/2015. Và vì vậy, chúng ta phải rất là cẩn thận trong những cái vấn đề khi nó có việc và nó có cái tính chất liên quan đến vấn đề dâm dục hình sự như thế này. Cái sự va chạm nó có việc gì, nó sẽ xảy ra như thế nào khi chúng ta không biết, và bây giờ chúng ta biết thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Cô này cô ấy chăm sóc hai đứa nhỏ, cô ấy ra lệnh cho cái thằng bé này sờ cái cô bé em của cậu ấy, vì cô ấy muốn có cái sự tâm dục đó nó xảy ra. Mặc dù cô ấy không phải là người đụng đến hai đứa nhỏ này. Và vì thế, chúng ta phải để ý đến, nhất là những cái việc này nó hay xảy ra ở nơi công cộng. Ở nơi công cộng mà mình nghĩ rằng là chuyện đó nó không có xảy ra. Nhưng không phải vì nó xảy ra, xin lỗi, không phải vì nó bị cáo thì nó xảy ra. Chúng ta phải xem tất cả mọi chi tiết, tất cả mọi những cái hành vi, những cái hành động. Nếu cái cậu bé này cậu nói cái anh này, anh ấy đụng chạm đến cậu ấy ở một cái buổi tiệc, trong khi có rất là nhiều người đứng chung quanh cái chỗ này, thì cái tại sao cái cậu bé này thầy lại nói như vậy? Mình phải biết. Ok. Cái cậu bé này, cậu ấy nói cái người này là một cái người như thế này, trong khi cái người nghi phạm bị cáo trạng lại là một cái người có cái hình dáng không phải như vậy. Nhưng quý vị biết cái tâm trạng của cái người cha, người mẹ khi họ nghe đến những cái việc này thì bắt đầu cái sự cảm xúc của họ dâng trào, họ không còn có cái sự suy nghĩ gì nữa hết. Ngay tức khắc họ họ gán và họ kết tội cái người mà đang bị tình nghi là làm cái việc này đối với con của họ. Và từ đó, hai ba cuộc đời bị hủy hoại. Không phải một, không phải chỉ là cái đứa bé này, cũng không phải là cái người nghi phạm. Cả gia đình, người thân, ai cũng có những cái sự đau buồn này hết. Quý vị cứ nghĩ con quý vị đi học mỗi ngày, nó về nó nói mẹ ơi, cái ông huấn luyện viên này á, ông ấy đụng đến người con, ông ấy đụng vào cái chỗ này này, mình làm cha làm mẹ mình có chịu được không? Có thể là cái người huấn luyện viên đó, trong khi dạy về vấn đề đánh banh đó, vô tình đụng vào người nó, đụng vào vô tình, có thể không biết được, mình không thể nào biết được, nhưng mà cái việc mà mình cần làm là mình phải bình tĩnh để mình xem rằng là cái sự va chạm đó nó có thể xảy ra với một cái ý định xấu hay có thể là vì trong sự huấn luyện nó xảy ra như thế. Nhưng khó lắm thưa quý vị, khó lắm, là bởi vì chúng ta đều là những người nhân vô thập toàn, cho nên khó lắm, mình phải xem thế nào có thể giải quyết được. Hình sự nó xảy ra thì phải bị cáo trạng và phải đi đến cái chỗ kết thúc, là một là vô là tráng án, hai là kết tội. Cho nên mình cần phải tham khảo với luật sư. Cái anh này, anh ấy là người bồ của mẹ của cô bé này, hoặc có thể anh là người chồng của cái người phối ngẫu này luôn. Nhưng cái người phối ngẫu này của anh ta có một đứa con lúc đó là 2 tuổi à. Anh nuôi cái cô bé này cho đến lúc nó được 12 tuổi. Ngày hôm đó thì nó ngồi nó sơn cái móng chân, móng tay của nó ở trong phòng. Anh ấy đi qua, anh thấy cái phòng nó bừa bộn. Anh nói, sao con không dọn phòng mà mới có 12 tuổi mà sơn tay, sơn chân. Bỏ những cái đó đi, dọn phòng đi rồi đi học bài đi. Cái ông này đâu phải là cha của nó. Ông là ai mà ông bảo tôi phải làm việc này? Tôi 12 tuổi rồi, tôi có thể làm những gì tôi muốn. Và từ đó, nó nói với mẹ nó là ông này sờ nó, ông này đụng vào người nó. Người mẹ là một người hiểu rất là nhiều về pháp lý, về những điều luật, là bởi vì người mẹ là cái người không phải là luật sư, nhưng người mẹ làm cho một bộ phận chính phủ có khá nhiều luật sư. Ngay tức khắc bà ta giận dữ, bởi vì ông này cho dù ông đã là người phối ngẫu của bà cả 8 năm trời, 10 năm trời, nhưng mà ngay tức khắc bà kết tội ông này đã sờ mó vào người con gái của bà. Ông này một mực từ chối hành động vi phạm đó. Quý vị có biết cái cuộc sống nó như thế nào xảy ra cho ít nhất là ba người này không? Đây là những cái việc mà chúng ta ít khi nghe đến. Tôi mang những cái việc này ra để cho quý vị để ý một chút về những cái tình trạng và những cái tình trạng này khi nó xảy ra nó làm đau lòng rất là nhiều người, không phải chỉ một người. Nó phá hủy một cuộc sống, nó phá hủy một gia đình, nó phá hủy nhiều cuộc sống chỉ vì những cái sự giận dữ, những cái sự ghen ghét, những cái sự hiểu lầm. Mong rằng là tất cả mọi người, nếu chúng ta đang sống một cái cuộc sống như thế nào đó, chúng ta cần phải có những cái sự tin tưởng ở nhau, chúng ta phải có những cái sự giáo huấn đầy đủ để cho những cái việc này nó đừng xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Nó rất là đau buồn, khó khăn, không những là chỉ cho những người trong cuộc mà rất là khó khăn cho những người đứng ở ngoài cuộc và nhìn vào những cái dự kiện mà phải làm thế nào để giải quyết cái việc này cho nó được êm đẹp. Đừng quên rằng là một khi cái lời nói ra, mình không thể nào rút lại được. Những cái đứa bé nó nói những cái lời nói này, nhiều khi nó không cố ý và nó không có hiểu cái hậu quả xảy ra sau đó. Nó chỉ biết là trong cơn giận dữ nó phải làm cái việc này để nó trả thù lại cái việc không cho phép nó có bạn bè tới chơi, không cho phép nó có một cái sinh nhật to lớn, không cho phép nó sơ móng tay, không cho phép nó có bạn bè ở qua đêm, cái gì đó mà nó không hiểu. Thì những cái việc này nó sẽ xảy ra nhé. Mong rằng là cái cuộc nói chuyện này nó để cho quý vị có một cái khái niệm làm thế nào để có một cuộc sống an bình hơn ha. Xin cảm ơn sự trợ giúp về ngày hôm nay. Những hồ sơ liên quan đến di trú, đến hình sự, đến dân sự, đến luật gia đình, đến luật tài sản, đến luật sám hộ, đến luật tin thương tích tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư hình sự dân sự và di trú văn phòng của chúng tôi luôn luôn đón giúp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay trở lại với chương trình. Tôi thành thật cảm ơn Khánh Thi đã giúp cho tôi điều khiển chương trình trong suốt bao nhiêu năm qua. Hai chị em mình thật là một cặp xứng đôi làm chương trình và giúp cho quý vị được nghe nói của chúng ta mỗi ngày, đúng không?
Dạ
Xin
dạ Khánh Thi cũng cảm ơn luật sư Kim Phượng. Khánh Thi ngồi thực hiện chương trình cũng học hỏi được nhiều lắm ấy chứ đâu phải không, cũng nghe chứ hồi xưa cũng đâu có biết nhiều những cái luật, thí dụ như trong vấn đề buôn bán ký hợp đồng như thế nào, rồi nhà cửa như thế nào, hoặc là luật di trú mình sẽ phải làm sao, có nhiều cái Khánh Thi đâu có biết đâu. Mà lúc mà ngồi nghe luật sư nói chuyện, rồi luật sư mang những cái câu chuyện hàng ngày ở huyện ấy mà, rồi đấy xảy ra nó như vậy đấy, mình cũng không có thể nào ngờ được những cái tình huống, có những cái tình huống mà mình nghe hàng cái mình cũng giật mình nữa. Cho nên những cái chuyện mà giống như luật sư nói, Khánh Thi hay thích tìm hiểu thêm về cái vấn đề living trust lắm á, tại vì cái đấy nó rắc rối lắm, cho nên Khi mà Khánh Thi nghe luật sư nói về những cái đề tài về Living Trust hoặc là cái vấn đề đụng xe, đấy là Khánh Thi thích lắm, tìm hiểu thêm, mình càng hiểu càng biết thì càng tốt. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn luật sư vào chương trình sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một mùa thu thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi nha.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát để tặng tất cả quý thính giả. Chút xíu nữa Khánh Thi sẽ trở lại chương trình. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góm yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đất dây tơ, một phút tim anh ơ ờ, trọn kia em vương sầu nhớ. Nói đi, cả đời mình đã đi tìm, mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đắm cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đất dây tơ, một phút tim anh ngỡ thờ, tròn kia em vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hận, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hận anh chết trong mộng ngày thơ.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.